Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi trước sân của chùa Niết Bàn, nơi Đức Phật đã trút hơi thở cuối cùng, nhập vô vô Niết Bàn vào lúc 80 tuổi. Vào 26 thế kỷ trước thì khu vực này là một khu rừng sinh thái với các cây sa la có hình thù giống như là một dàn ná tự nhiên, với chiều cao khoảng từ 3 mét trở lên thì chỉa ra thành làm hai ngọn. Không khí rất là trong lành. Đức Phật vừa hoàn tất cái mùa an cư kiết hạ cuối cùng tại thành Tỳ Xá Ly. Ngài tuyên bố vào ngày rằm tháng giêng rằng 90 ngày sau Ngài sẽ vẫy tay chào với cuộc đời. Cuộc hành trình 90 ngày từ Tỳ Xá Ly đến đây, Đức Phật đã quá độ rất được nhiều người. Và tại địa điểm này đó, cụ già Thuần Đà 80 tuổi đã được Đức Phật quá độ. Cách đây 2 giờ chúng ta ghé sang chùa nơi Đức Phật giảng bài kinh Di Giáo, mà trong mấy ngày qua trên xe đi mỗi buổi sáng chúng ta đều đã đọc. Di Giáo là những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật, trong đó nói về trọng tâm của sự thực tập, bắt đầu từ đời sống đạo đức, khi đến là phát triển thiền định như là một phương thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Giờ đó ta có được kết quả tất yếu là tuệ giác. Ngoài ra Đức Phật còn dạy rất nhiều cẩm nang và cốt lõi của chánh pháp cho giới tu sĩ cũng như là tại gia. Những gì cần được khóa độ, Đức Phật đã công bố không giấu giếm một thứ gì. Phương pháp thực tập Ngài đã truyền bá, kinh nghiệm hành trì Ngài đã chia sẻ, các bậc chứng đắc đạo quả giải thoát vài chục ngàn người. Những người đang đi trên con đường giải thoát đã tự mình đủ sức để thực tập vượt qua nỗi khổ niềm đau. Do đó Ngài di chúc chúng ta là hãy lấy chánh pháp và đạo đức làm thầy, đừng nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Lấy chánh pháp làm nơi nương tựa thì sự thực tập nó sẽ là niềm an vui hạnh phúc, dầu cho có Đức Phật hay không có Đức Phật ở đời, niềm an vui hạnh phúc đó vẫn diễn ra, và chúng ta là những người đạt được kết quả đó ngay đời sống hiện tại này. Nhân có mặt tại đây, chúng tôi xin chia sẻ đề tài những điều nên tránh trước cái chết. Trong kinh Đức Phật dạy có 4 tình huống dẫn đến cái chết. Tình huống 1, khi tuổi thọ đã tràn đầy, con người bắt đầu già suy, có số thì bị bệnh tật, có người thì không, trong một giấc ngủ họ vẫy tay chào với cuộc đời, hoặc là một bệnh tật nho nhỏ hay là bạo hành làm cho họ không còn đủ sức để sống ở trên cổ đời này nữa. Tình huống 2 là nghiệp sống ở trên cuộc đời thể hiện qua nghề và các hành động của thân khẩu ý đã đến hồi kết thúc, cho nên dầu tuổi thọ chưa được trọn vẹn, một số chúng sanh cũng đã vẫy tay chào với cuộc đời, tái sanh một đời sống mới. Tình huống 3, nghiệp và tuổi thọ đã kết thúc, cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng, thư thái, tuổi đã thọ, đời sống không còn kỳ một vương vấn gì, sự ra đi trở nên rất là thanh thản và tái sanh liền. Tình huống 4, do một nghịch cảnh tác động ảnh hưởng đến mạng sống, thường được gọi trong kinh điển Phật giáo là quạnh tử hay bất đắc kỳ tử. Những tình huống này nếu không có sự chuẩn bị và thực tập tâm linh, thì khi đối diện trước cái chết á, nỗi sợ hãi diễn ra một cách thầm lặng, đeo bám và làm cho người đối diện với cái chết á, trở nên khổ đau do sự quyến luyến nhiều. Và đó cũng là một cái tình huống làm cho người chưa hết tuổi thọ, chưa hết nghiệp mà vẫn phải vẫy tay chào với cuộc đời. Theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống. Nếu sanh và tử được sánh ví như là một con đường, thì sự bắt đầu của cuộc sống được Phật giáo gọi là vô thủy, gọi là bắt đầu để chúng ta dễ hình dung, chứ thực ra không có một bắt đầu nào hết, và cũng không có cái sự kết thúc mất hẳn con người trên hành tinh sau khi nhắm mắt lìa đời, nên được gọi là vô chung. Đối với bậc tu tập chuyển hóa tham sân si và thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát, thì cái chết của các ngài khác với người Phật của chúng ta. Thay vì bị lôi kéo theo nghiệp vào các cảnh giới ba cõi sáu đường để tiếp tục sống, thì bậc chứng đắc theo nguyện và hạnh của mình mà có mặt ở một số hành tinh hữu duyên, hoặc là tiếp tục quay trở lại cõi ta bà này để hoằn dương và giáo hóa. Sự kết thúc sanh tử của họ là nhờ kết quả thực tập chuyển hóa. Và kinh điển mô tả bậc giác ngộ sau khi lìa cõi đời, ta không mắc, không theo nghiệp, giống như vườn thái dương tắt lặng vào buổi chiều ở nửa vòng trái đất này, thì lập tức ở nửa vòng trái đất kia chiếu soi mọi vật. Đêm và ngày nối nhau mà tồn tại, vầng thái dương và mặt trăng hai phiên nhau chiếu nửa mặt này và nửa mặt kia của địa cầu. Sự sống của một bậc giác ngộ sau cái chết là tiếp nối, và dĩ nhiên các ngài đi theo nghiệp đã được kết thúc, thì nhờ cái nguyện lực mà sự tồn tại đó có mặt để hóa độ chúng sinh. Đối với chúng ta, cái chết diễn ra phần lớn là theo nghiệp, và do vậy đó thường nó có những cái kinh nghiệm cận tử phần lớn làm cho con người trở nên bị rối loạn, sợ hãi, buồn, thiếu sự chuẩn bị về tâm lý. Đối diện với cái chết đó là một kinh nghiệm khổ đau. Thông thường khi chúng ta sống bằng một cái nghề gì để lại nhiều ấn tượng đó, thì những giờ phút cuối cuộc đời, các cái hình ảnh của nghề đó, hoặc là hình ảnh của những cái ấn tượng hay ám ảnh, hoặc tốt hoặc xấu, trỗi dậy như là một cuộn phim, từng thước phim một trôi qua bộ não của chúng ta, gợi nhớ, gợi vui, gợi buồn, và làm cho mình bị xáo trộn vì đứng trước cái cảnh sanh ly tử biệt, hai nẻo âm và dương. Nỗi khổ niềm đau đó dâng trào, và không khéo sự tiếc nuối về đời sống sẽ làm cho chúng ta sống ương, chết dở, sống cũng không xong mà chết cũng không được. Tình trạng kéo dài trong trạng thái sống thực vật theo Phật giáo là trạng thái vô ký. Do đó nó không phải là một trạng thái tốt mà con người cần phải duy trì đời sống, giữ chánh niệm trong suốt quá trình khi còn sống, thì những giờ phút cuối của cuộc đời sẽ làm cho chúng ta trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, tức bỏ hơi thở mà ra đi. Để làm được việc ấy đó, thì có một số điều mà người chết nên tránh. Sau đó thì những người thân cũng cần phải thực tập một số điều để hỗ trợ cho sự ra đi an lành của người thân quá cố mình. Vấn đề 1, không nên luyến tiếc tình yêu và tình thương. Khi còn sống đó, cái tính trách nhiệm, lòng thương yêu, chăm sóc, lo lắng giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, thân bằng quý tộc với nhau, có giá trị nhân sinh và xã hội cho con người nhiều chừng nào, thì những giờ phút cuối cuộc đời sẽ trở thành là sợi dây xích trói buộc chúng ta chừng ấy. Do đó, nắm rõ được cái quy luật tâm lý ngược chiều này, khi đối diện với cái chết, nếu ta là một bệnh nhân ở như giờ phút cuối, hoặc là một người chuẩn bị tắt hơi thở, thì cần phải trút bỏ hết tất cả tình thương yêu thì mới có thể nhẹ nhàng ra đi. Trong tình huống khi tất cả những người thân đều có mặt đông đủ, gặp gỡ nhau ở giờ phút cuối cuộc đời thường làm cho người chuẩn bị chết có cảm giác hài lòng và tội nguyện. Những trăn trở không còn bám ở trên cõi tâm, và cho đó sự trút hơi thở không mấy khó khăn. Tuy nhiên, không mấy trong chúng ta được may mắn và phước báo như thế. Có người chờ người vợ mà chưa kịp thấy mặt, có người đó trông ngóng chồng ở phương xa hoặc đi lính chưa kịp về, có người đang thương nhớ canh cánh bên lòng đứa con trai út, đứa con gái út, có người đó tưởng nhớ cha mẹ già mà mình đó là trụ cột kinh tế, mất mình rồi ai sẽ chăm sóc cho ông bà. Tất cả những mối bận tâm đó sẽ trở thành là một nỗi khổ niềm đau. Đối diện trước cái chết làm cho người đó sợ hãi hơn, lo lắng hơn, bám víu hơn, và do vậy đó cái sự vướng lụy này sẽ làm cho họ khó mà ra đi. Và nếu cái chết diễn ra một cách đột ngột và ý muốn, phản ứng sinh học trên cơ thể sẽ diễn ra theo cách thế, con mắt của người qua đời đó sẽ không nhắm lại, mở trừng to lên, dầu cho người thân phải vuốt mắt lại 5-10 phút hoặc một vài tiếng sau mắt lại tiếp tục mở ra. Trong tình huống này đó, chúng ta biết là ức chế của tình thương và tình yêu là một cản lực để làm cho người đó chưa cảm thấy hài lòng về tất cả những gì mà họ mong đợi. Thì những người thân đó cần phải hiểu và kề bên tai của người ra đi nói rõ để cho họ được an tâm. Ví dụ, nếu những người thân đã có mặt đầy đủ hết rồi, chúng ta có thể đặt ra một hoài nghi, có thể là trong quá trình sống ông còn có một người thương yêu nào đó, bà còn có một mối tình nào đó, và chúng ta tìm cho được cái mối quan hoài đó, gọi điện thoại để máy di động kế kề bên tai, và khi nghe được giọng nói cuối cùng của người đang được mong đợi thầm kín mà không dám nói ra, người đó mới dễ dàng nhắm mắt. Lúc đó động tác của người thân thương vuốt nhẹ cũng có thể họ sẽ an lòng mà ra đi, không còn bất kỳ một tiếc nuối nào. Đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm và tế nhị, vì có những mối tình riêng tư khi còn sống á, người ta thường giấu giếm, và cận kề cái chết, nhất là vài tháng cuối, việc liên lạc bằng truyền thông, việc thăm viếng bằng cơ thể thật này không được thực hiện, những nỗi đau, sự thương nhớ luyến tiếc đó, nó dồn dập, đè nén, ám ảnh, và do vậy cái chết diễn ra một cách rất là khó khăn. Cho nên là người tu học và thực tập với tư cách là một Phật tử, đối diện trước cái chết ta phải thấy rõ được cái sự trở ngại về tình yêu và tình cảm vừa nêu. Cho nên dầu đã được thỏa mãn rồi hay còn một ức chế nào đó, ta cũng phải mạnh dạn vứt bỏ và không còn một luyến tiếc gì, thì sự ra đi mới được nhẹ nhàng. Để hỗ trợ cho vấn đề đó, những người thân còn lại đừng bao giờ rơi những giọt nước mắt thương yêu, khóc lóc, than thở, ngắt xỉu, vì điều đó có thể tạo ra cái sự lây lan cảm xúc về tính quyến luyến giữa người còn sống và người chuẩn bị ra đi. Tất cả những giọt nước mắt, sự khóc than trong tình huống này đó sẽ trói buộc và làm cho người ra đi không đành lòng mà đi xa để tìm cái nghiệp tương thích trong một cảnh giới tái sanh thích hợp. Do đó trong gia đình cần phải cử một người thân nhất đối với người chuẩn bị chết, tùy theo mối quan hệ và cách xưng hô, dùng lời lẽ thật là rõ ràng, có tình thương, sự quan tâm, lòng cam kết, thái độ chăm sóc, nhắc nhở cho người chuẩn bị ra đi lần cuối, để cho họ không còn bất kỳ một sự luyến tiếc nào về tình yêu, tình thân trên cuộc đời. Chúng ta phải nói bằng trái tim của mình và cam kết để cho họ không bị dướng díu. Đặc biệt là đối với những trường hợp người chồng lớn tuổi, vợ còn trẻ và đẹp, thì chính người vợ phải thể hiện những cam kết là không tái giá thì chồng mới an tâm mà ra đi được. Bất cứ một mối bận tâm nào đều có thể trở thành là một cái cản ngại vật. Cách đây 3 tháng có một lễ tang của một cụ già 82 tuổi đã từng tập kết ở miền Bắc. Và trong thời gian tập kết đó, thì ông lại thương một người mới và có với bà mới này một đứa con. Cậu ấy vào cuối năm 2010 thì được 34 tuổi. Trong đó những đứa con của dòng trước thì cũng đã sắp xỉ 50. Suốt một năm bị nằm bệnh liệt giường đó, thì mọi liên hệ bị cắt đứt. Cái cuộc hôn nhân thứ hai đó bên bà vợ một và có con trai của dòng lớn hoàn toàn không biết. Ông cứ thầm lặng gửi tiền mỗi lần có dịp đi công tác ở Hà Nội là ghé thăm, nhưng đã một năm trời không liên lạc được. Và khi chút hơi thở thì mắt ông mở trừng to. Từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, những người thân vuốt mắt nhiều lần mà mắt vẫn cứ mở. Một người rể trong gia đình báo cho chúng tôi qua điện thoại. Chúng tôi đã yêu cầu tìm hiểu xem coi có cuộc tình vụng trộm hoặc là chưa được công bố hay không. Thì gia đình đã tìm hiểu một người thân khác là người trực tiếp tổ chức lễ cưới. Cụ đó năm nay đã 84 tuổi, cho biết số điện thoại và đã nối kết được với vợ hai và đứa con trai. Chúng tôi yêu cầu cho vợ lớn ra bên ngoài và để cho giọng nói của người vợ và đứa con trai đó được vang lên qua điện thoại di động. Sau đó người thân mới nhắn nhủ với ông rằng là tất cả những người thân thương đều đã cảm nhận được và đang đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đừng buồn, đừng lo, đừng mặc cảm, đừng sợ hãi, tất cả hai dòng sẽ thương yêu nhau như là những người thân ruột thịt. Vấn đề còn lại là nghe danh hiệu niệm Phật để nhẹ nhàng mà ra đi. Nói xong câu ấy thì những người thân niệm Phật thì vuốt mắt một cái, ông nhắm lại và từ đó mắt không hề mở ra. Đó là một cái kinh nghiệm mà cận tử, nó diễn ra không phải đối với một gia đình mà đến lúc đó, chỉ có một cái mối bận tâm với một đứa con còn thơ dại hay lòng quyến luyến với một người cha vì sợ rằng khi chết rồi ai lo cho ông, hoặc là tình thân thương với anh chị em ruột thịt, đều có thể trở thành là một trở ngại lực rất lớn. Cho nên á, những giờ phút cuối cùng người thân phải hết sức bình tĩnh, đừng có sợ hãi. Trong mấy ngày qua chúng ta đã đọc bài kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy thân thể này như là một cỗ xe, làm mà chúng ta mấy chục năm trên cõi đời này, và đến hồi cỗ xe cần phải được thay thế bằng một chiếc xe mới hơn. Xe mới đó được hiểu là một kiếp sống mới. Khi mình quan niệm thân như một cỗ xe đó, thì ta thấy là chiếc xe này sẽ có chức năng là lăn đẩy chúng ta vào trong cuộc đời với một sự tái sinh. cho nên không có gì là mất hẳn. Thường chúng ta gọi là từ trần trong thuật ngữ Phật học, tức là vẫy tay chào với cõi đời, chứ không dùng là chữ mất. Khi mình dùng là chữ mất á, mình nghĩ rằng là người đó không còn nữa, và cái cảm giác nuối tiếc sẽ làm cho chúng ta thương luyến, khóc lóc, vân vân. Thì đó, sử dụng các thuật ngữ Phật học á, chúng ta thấy vẫy tay chào với cõi đời này để tiếp tục có một kiếp sống mới, thì chúng ta không cảm thấy quá khổ đau đến nỗi là quyến luyến và làm động tâm người ta đi. Vấn đề hai, không nên quyến luyến tài sản. Gia tài và sự nghiệp hợp pháp thường là kết quả của những nỗ lực chân chính tinh tấn bằng khối óc và bàn tay của người tạo dựng nó. Dĩ nhiên khi mà mình có quá nhiều tài sản, nhất là những cái tài sản kín giấu, ít có người thân nào biết, thì việc mà lìa khỏi đời, nhất là trong trạng thái độc tử đó, sẽ làm cho người đó luyến tiếc không vui. Sự luyến tiếc này sẽ làm cho họ khó mà tái sinh, hoặc giả sử tái sinh đó, là quay trở lại ngôi nhà đó với các hình thái sự sống khác nhau. Nếu không ai mà rơi vào các cảnh giới gia súc thì nỗi khổ niềm đau biết bao giờ mới có thể gột hết được. Đức Phật thường dạy trong kinh đó, vàng bạc của cải tài sản có chức năng giao hoán để tạo thành những giá trị của đời sống kinh tế, góp phần tạo hạnh phúc cho con người ở mức độ tương đối. Nó không phải là những tài sản vĩnh hằng, cho nên mỗi khi chúng ta có tài sản phải thực tập quán chiếu rằng tài sản này không thuộc của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là chính bản thân tôi. Dĩ nhiên về phương diện luật pháp, ta là chủ nhân hợp pháp của tất cả tiền và tài sản. Về phương diện dân sự, ta có mối quan hệ với những người thân và làng xóm, và ta chịu trách nhiệm, ta có quyền sở hữu về chúng. Ta có thể sử dụng chúng cho các mục đích chân chính mà đời sống hạnh phúc sẽ có thể mang lại cho mình. Tuy nhiên, đối diện trước cái chết, quan niệm về luật, về dân sự đối với tiền và tài sản sẽ là một cản ngại lực rất lớn cho tiến trình tái sinh. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện nói về cái sự dướng dính tài sản trong tiến trình tái sinh như sau. Một vị tỷ phú tiền rừng biển bạc, số tiền mà ông công bố cho những người thân á chỉ là 2/3 so với những gì ông đã có. 1/3 còn lại vì cái tính chu đáo và kỹ lưỡng, sợ người biết, cho nên ông đã giấu và chôn ở dưới cái chân giường. Một tai nạn giao thông đã đến, ông chết trong trạng thái mắt vẫn còn mở trừng trừng. Sau đó khoảng 3 tháng, Đức Phật và tăng đoàn có cơ hội đi khất thực ngang qua. Thì phương pháp khất thực của Đức Phật là đi từng bước thảnh thơi. Trước mỗi một căn nhà, Ngài dừng lại khoảng 2 giây, sau đó tiếp tục đi để tạo điều kiện phát tâm cúng dường của thí chủ và đàn na. Trong nhà có một con chó khoảng 3 tháng tuổi chạy ra sủa gầm gừ rất là lớn, rất là to. Người con của chủ cũng là người kế thừa gia tài kết xù để lại của cha, ngạc nhiên ra mới thấy Đức Phật và một số tăng đoàn. Nó hỏi rằng là tại sao các vị không đi thật nhanh, đứng ở trước nhà tôi để làm gì, để chó của nhà tôi phải sửa to và lớn như thế. Đức Phật bằng thần thông biết rõ được cái cảnh giới tái sinh của con chó và nói với người con, người thế kế thừa gia tài rằng cha của ông vì luyến tiếc tài sản cho nên đã đào thai thành con chó này. Gia chủ cảm thấy bị nhục mạ vì cha mình mà bị sánh ví như là con chó hay sao, cho nên á tỏ vẻ và thái độ bất kính đối với Đức Phật. Đức Phật từ tốn dặn dò thêm: này gia chủ, nếu không tin thì anh có thể vào dưới gầm giường nơi cha anh thường nằm, đào xuống khoảng 2 mét, thì dưới đó có 1/3 gia tài mà 2/3 anh đã thừa kế hợp pháp. Nếu đó đúng là sự thật thì anh hãy thể hiện tấm lòng hiếu thảo của một người con, nhắn nhủ với cha là phần tài sản thứ ba này con đã thừa kế rồi, con đã tiếp nhận rồi, ba hãy an tâm mà ra đi. Thì lúc đó con chó sẽ nhanh chóng lìa khỏi đời này để tái sanh trở lại kiếp người. Người gia chủ là một người đi theo đạo Bà La Môn, cho nên nghe đến lời Đức Phật nói, biết cảm tạ, vào trong nhà đào lên thì quả thật phát hiện ra vàng và tài sản còn chôn giấu ở dưới gầm giường. Gia chủ đó đã làm đúng theo lời Phật dạy. Mấy ngày sau thì con chó bị ngộ độc thực phẩm mà chết. Gia chủ cảm thấy đúng với lời Đức Phật đã dạy, cho nên đã tìm hiểu và biết Đức Phật đang ở tại một ngôi chùa, cho nên tế đã quy ngưỡng Đức Phật. Câu chuyện này chỉ chúng ta một thông điệp rằng là khi còn sống, tiền bạc của cải là một phương tiện để giúp cho chúng ta giao lưu, hưởng thụ phước ở trên cõi đời. Chứ khi lìa cõi đời đó, nó là một sợi dây xích rất lớn, bám víu vào nó nhiều chừng nào, cảnh giới tái sanh chúng ta sẽ bị trở ngại. Chỉ như không nhất thiết bất kỳ ai có nhiều tài sản đều bị trở ngại tương tự. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có biết buông bỏ hay là không. Thậm chí dầu chỉ là tài sản rất nhỏ nhoi, dành dụm, tích góp, và khi chết đó, mà chúng ta quyến luyến bám víu vào nó cũng có thể trở thành là trở ngại. Cho nên đối diện trước cái chết, tiền bạc, nhà cửa, tài sản, mọi thứ đừng nên bận lòng để tâm. Và nếu là một Phật tử thì chúng ta nên di chúc cho tất cả những người thân bằng lời hoặc là bằng văn bản rằng phần tài sản này, nhân vật nào, tên tuổi gì, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, chứng minh nhân dân, để cho họ được kế thừa hợp pháp. Và khi đã di chúc rồi thì đừng nên bận lòng bận tâm về những tài sản đó có được con cháu và người thân thương của mình thực thi hay không. Làm được như thế thì tâm chúng ta trở nên an nhàn và sự ra đi trở nên rất là tự tại. Do đó việc quyến luyến có thể trở thành một trở ngại vật lớn làm cho chúng ta sanh trở lại trong một gia đình. Tuy nhiên những trường hợp tái sanh làm con cháu trong gia đình không nhất thiết là do quyến luyến tài sản, bởi vì nhân quả nó có mối quan hệ hai chiều, chiều hiện tại với quá khứ, chiều hiện tại với tương lai. Khi mà tình thân thương trong một gia tộc được duy trì quá tốt, cha mẹ có trách nhiệm với con cái, con cái hiếu kính với cha mẹ, anh chị em thương và quý trọng lẫn nhau, chăm lo, cam kết, nâng đỡ, giúp đỡ, thì thông thường khi một người lìa khỏi đời, nếu trong vòng vài ba ngày mà có một người nào đó mang thai thì cái cơ hội tái sanh rất có thể diễn ra. Và thông thường là người tái sanh là hậu thân của một nhân vật vừa quá cố sẽ có một số tánh tình giống in đúc với người ra đi, và đó là dấu hiệu để chúng ta xác định hậu thân của một người so với người chưa tắt hơi thở. Cũng có một số trường hợp trong vòng vài ba tuần thất, người thân quá cố vừa ra đi có một người khác lại mang thai thì không nhất thiết lại là tái sanh của người vừa tắt hơi thở, bởi vì nó còn liên hệ đến nghiệp cảm tương thích. Và cũng có những trường hợp những người tái sanh mới trong gia tộc làm cháu con của một người mới vừa ra đi lại là một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có một số chung về nghiệp, cho nên được tái sanh trong một gia đình. Do đó đối diện trước cái chết thì ta phải buông xả hết tài sản và mọi thứ. Người thân nên dựa vào kinh Địa Tạng nhắc nhở người chuẩn bị ra đi rằng nhà cửa, tài sản, mọi thứ sẽ được chúng tôi, những người còn lại bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tất cả những đóng góp của người quá cố sẽ được phát huy, làm rạng rỡ cái nền văn hóa của gia tộc, và tất cả những đóng góp đó sẽ được hưng hiển với cuộc đời. Khi mà mình có những lời nhắc nhở như vậy đó, thì người ra đi sẽ cảm thấy an tâm. Một điều khác nữa, khi còn sống, những người chuẩn bị chết có thói quen bố thí, cúng dường, giúp đời, cứu người, thì chúng ta có thể nhắn gửi với họ rằng nếu được sự đồng ý, chúng tôi, những người còn lại, sẽ sử dụng một phần tài sản với cái số lượng cụ thể hoặc là tượng trưng cho các việc từ thiện như những gì mà cha, mẹ, hay chồng, vợ, anh chị em khi còn sống đã làm. Việc gửi gắm và hứa hẹn đó sẽ làm cho người bị bệnh, dầu không tự mình thực hiện được, lòng cảm thấy hân hoan và mừng vui. Nhờ đó tái sanh mang theo những cộng nghiệp phước báo, và do đó ở đời sau sẽ hưởng được nhiều phúc lạc. Vấn đề 3, không nên chứa giữ hận thù. Trong mỗi cuộc chiến đó, cái chết đột tử thường diễn ra. Nhiều nghĩa sĩ hay là binh sĩ của phía xâm lăng đang ngồi nói chuyện chơi, đạn lạc, súng bắn, bơm nổ, cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Có nhiều người trong túi vẫn còn một lá thơ chưa chụp gửi cho vợ và con ở phương xa. Có một số lá thơ đó nội dung rất là ướt át, hẹn ngày trở về đoàn tụ với gia đình, gặp cha mẹ già, vợ và con, những người thân thương. Nhưng vì chưa kịp gửi lá thơ đó đi, cho nên sự tiếc nuối thường có thể làm cho người đó bị dương vấn. Và khi bị dương vấn đó, thì cái niềm hận thù đối với kẻ xâm lăng hoặc là kẻ đối phương đã tạo ra cuộc chiến trỗi dậy lớn hơn là lúc bình thường. Hận thù trong tình huống này sẽ làm cho người chết khó lòng mà siêu sinh thoát hóa. Cho nên khi còn sống, vì lòng yêu nước và chủ nghĩa bảo vệ chủ quyền dân tộc, tất cả những người nam khi được lệnh bảo vệ biên cương bờ cõi đã sẵn lòng hy sinh mạng sống quý báu của mình để làm nghĩa cử cao thượng cho quốc gia. Tất cả những điều này được Đạo Phật khích lệ như là một trong bốn trọng ân rất quan trọng. Điều đặc biệt theo Đức Phật là khi mà người Phật tử phải làm cái công việc tham chiến để bảo vệ quốc gia trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, thay vì lòng hận thù khi thấy thịt nát xương rơi, nhà cửa đổ, nhân dân lòng than cơ cực, cảnh quan tàn có mặt khắp mọi nơi, thì mỗi một động tác bắn súng có thể dẫn cái chết của đối phương và nghiệp quả ăn quán trong sanh tử luân hồi là rất khó tránh. Thì người Phật tử phải vận khởi lòng từ bi, sẵn sàng nhận cái nghiệp bản thân để bảo vệ biên cương bờ cõi, bóp cò một viên đạn ghim vào người của đối phương, sự sống có thể được tắt liệm, cái chết diễn ra, nghiệp sát được thành lập. Nhưng vì lòng từ bi thương hàng trăm ngàn triệu người của dân tộc, cho nên phước báo đó lớn hơn. Nghĩa cử bảo vệ biên cương bờ cõi là một phước báo to, và cái nghiệp sát trong tình huống này không phải vì sân hận đối với kẻ thù, mà vì thương tưởng và không muốn để cho họ tạo thêm bất kỳ một nghiệp ác nào nữa. Cho nên ngoài cái sự bù trừ về nhân quả, người tham chiến phải trả cái nghiệp về xác, cộng lại họ vẫn còn những phước báo của cuộc đấu tranh vệ quốc. Cho nên cảnh giới tái sanh thường vẫn tốt hơn là những kẻ đi xâm lăng bỏ mạng ở chiến trường. Khi chết rồi thì dầu là bên chính nghĩa hay là bên phi nghĩa cũng chỉ là một thây ma. Do đó các chiến sĩ trước khi gia trận cần phải thực tập lòng từ bi, biến đổi hận thù trở thành là trách nhiệm yêu quê hương xã tắc, yêu những người thân thương, để cho cái hận thù không diễn ra giữa ta với kẻ địch. quan niệm đó vẫn không làm giảm bất kỳ một cái hào khí hoặc cường bất khuất nào trong các cuộc chiến vệ quốc. Và do vậy đó, cái cảnh giới tái sanh thường được diễn ra một cách an lạc. Do đó, các vị tướng lãnh giỏi, tài ba về chiến lược, chiến thuật, dĩ nhiên với sự điều khiển của họ, trận đánh thường được kết thúc. Mạng sống có thể chết rất là nhiều, nhưng mà họ vì chủ nghĩa yêu nước và lòng từ bi, tử thọ vẫn được đảm bảo hơn là những người tham chiến bằng cái tâm sân hận. Thì thông thường là các nghĩa sĩ không buông bỏ được hận thù đó thì rất là tức giận kẻ xâm lăng. Kẻ xâm lăng thì thường được khích lệ bằng việc mở mang bờ cõi chủ nghĩa bá quyền, cho nên rất là hăng máu. Và khi bị chết mà chưa kịp nhìn thấy cái lá cờ khải hoàng, rất là khó có thể được siêu. Cho nên trong những trường hợp như thế thì cần phải rũ bỏ hận thù để ra đi một cách tự tại. Phần lớn các chiến sĩ khi chết ngoài chiến trường mắt mở to do vì hận thù chưa được kết thúc. Thì những người thân thường lập đàn chẩn tế, mà trong Phật giáo thường gọi là không thủy lục chai đàn bình đẳng giải hoang. Không á là tượng trưng cho những người chết trên hư không thông qua các cuộc chiến bằng máy bay và trực thăng. Thủy là chết dưới sông, biển, hồ, ao, rạp do chiến tranh, hoặc là do bị chìm thuyền, hoặc là bị chết đuối. Lục là trên mặt đất đối với các lính đánh bộ. Thậm chí có những người dân vô tội cũng bị chết ở trên mặt đất. Thì ba cái bối cảnh của sự chết đó đều trở thành là đối tượng của đại chai đàn bình đẳng giải quan. Không phải vô cớ mà Đạo Phật đã sử dụng cái chữ bình đẳng giải quan. Vào năm 2005, 2007, ba chai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội. Lúc đó một số vị đại diện ban tổ chức chính phủ không chấp nhận cái từ bình đẳng giải quan. Lý do được giải thích như thế này: những nghĩa sĩ nằm xuống cho độc lập chủ quyền của Việt Nam, chết trong niềm hãnh diện và tự hào, có oan đâu mà giải. Giặc Pháp, giặc Mỹ, và trước đây là giặc Mông, xa hơn nữa là giặc Trung Quốc, chết trên đất nước Việt Nam, những kẻ xâm lăng, hiếu chiến, khiêu khích, tạo tội, gây sự, chết rất đáng đời, có oan đâu mà phải giải. Thì quan niệm đó có thể đúng về logic, và nó có thể trở thành như là một cái chủ nghĩa anh hùng. Nhưng trên thực tế, chúng ta làm sao biết được tâm lý của các chiến sĩ, dầu là đứng về phía chính nghĩa, nhưng có ai muốn bỏ mạng trên sa trường bao giờ? Cho nên khi cái chết diễn ra đột ngột, họ cảm thấy oan ức vì họ muốn đi là trở về. Nhưng trục chiến, đi có mấy người trở về. Cho nên một nhà thơ Trung Quốc đã có lần khích lệ các đồng đội hãy uống rượu khi có cơ hội, bởi vì bao người chinh chiến có người về đâu. Do đó khi chết một cách đột tử ở sa trường, cái niềm hận thù thường dâng cao, cái nỗi oán hận đối với kẻ đối phương khó có thể được buông bỏ. Do đó đại trai đàn một mặt ta giúp cho các nghĩa sĩ như là một sự biết ơn dành cho họ, để ơn họ với các hình thức tổ quốc thi công, và sau đó ta phải nhấn dũng họ hãy quên cái hận thù với kẻ thù và hãy biết thương tưởng mình. Nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành, đất nước đã được thống nhất rồi, hạnh phúc đã được dâng trào, ngày càng được phát triển về một phương diện. Cho nên đừng nên bám giữ ở chiến trường, đừng nên hận thù với bất cứ ai. Nương vào Phật Pháp Tăng, quán chiếu thi thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thi thể này. Tất cả những người thân thương, gia tài, sự nghiệp, danh vọng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó mới sớm tiêu dao và miền tịnh cảnh. Còn đối với giặc ngoại xâm, ta cũng cầu mong cho họ sớm siêu sinh thoát hóa. Tại cuộc chai đàn đó, chúng tôi phải viện dẫn như thế này: đối với kẻ giặc, càng giúp cho họ siêu sanh sớm chừng nào tốt chừng đó, để họ có mặt ở trên quốc gia chúng ta, thì họ còn đeo bám phá hoại dưới hình thức này và nhiều hình thức khác. Giặc ngoại xâm mà đã được siêu thoát rồi thì âm siêu Phật giáo có một từ kế tiếp là dương thế. Thế là thế hòa hay là thái bình, tịnh trị, phát triển bền vững. Cho nên á, ta mong cho kẻ thù cũng được siêu sanh thoát hóa như tất cả những nghĩa sĩ đấu tranh vì chánh nghĩa của dân tộc. Bởi vì đạo lý của nhà Phật không hề có phân biệt đối với người sống cũng như đối với kẻ quá cố. Kẻ quá cố thì giống nhau, chỉ có một nấm mồ. Người chết chẳng có một tấm mồ chôn. Có người chết bao nhiêu năm trôi qua mà không có một cái bảng tên bia mộ. Có người chẳng có người nhớ đến. Tất cả những điều đó đã làm cho một số người chưa có tinh thần vị tha bao la oán hận rằng tại sao tôi chết không ai nhớ đến. Gia đình tôi có một người liệt sĩ mà chẳng được hưởng lợi lộc gì. Các uất hận đó thường làm cho họ khó ra đi. Là những người thân đó, thì chúng ta cần phải trợ giúp, nhắc nhở họ để cho họ không phải bị oán hận mà gây trở ngại trong tiến trình tái sinh. Ca ngợi họ để cho họ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc. Và nhờ đó, những lời khuyên của chúng ta về Phật Pháp và rũ bỏ mọi chấp trước trên cuộc đời mới có cơ hội được thành công. Điều thứ tư là chết ở trong niềm oan ức. Oan ức thường dẫn đến những cái chết tự tử. Nỗi khổ, niềm đau dâng trào sẽ làm cho người ta trở nên bế tắc trọn vẹn. Rất nhiều người nghĩ rằng chọn lấy cái chết là chọn lấy một sự giải phóng hay là một cuộc giải thoát toàn bộ cái cảnh hồng trần phiền muộn, muốn thoát khỏi mà vẫn bị cái nanh vuốt của nó hành hạ biết bao nhiêu năm tháng trời. Những người như vậy về phương diện tâm lý là hoàn toàn bị bế tắc. Thì thông thường đó, chúng ta có thể nhận diện được các biểu hiện của họ một cách trái chiều. Ví dụ, đối với người nào bình thường thích nói nhiều, tâm sự nhiều, trao đổi nhiều, giải bài nhiều, thì khi có một niềm oan ức và bế tắc, tuyệt vọng, tột cùng thì họ trở nên là hướng nội, giữ thinh lặng, không muốn tâm sự, giải bài, chia sẻ với ai. Thì có chăng là một vài câu ám chỉ rằng họ sẽ đi xa ở phương trời này hay là góc đất nọ. Thì đó, chúng ta có thể biết rằng cái tuyệt vọng đã đến lúc không còn sức chịu đựng. Thì ngay lúc đó chúng ta cần phải giải bài tâm sự, khơi miệng và giúp cho người đó cảm thấy có được một niềm tin, một chỗ bám víu để gọi là nương tựa tinh thần vượt dậy cuộc sống, mà không thì dễ dàng bị chết trong trạng thái tự vận. Ngược lại, đối với những người bình thường hướng nội, ít thích giao lưu trò chuyện là truyền thông với ai, nhưng khi bị bế tắc đó, thì họ lại thích nói, thậm chí là nói nhiều hơn bao giờ hết. Thì trong những trường hợp đó thì cái nói đó phần lớn là những cái khổ đau, những bế tắc. Thì người thân đừng vì thế mà đánh giá quá thấp về cái bế tắc mà họ đang gặp phải. Ta cần phải dành thời gian hướng dẫn, an ủi, dỗ về và khéo léo để hướng dẫn cho người đang bị bế tắc vượt qua cái trở ngại mà họ đang gặp phải. Có được như thế thì ta cứu sống được một vạn người, mà không chết trong tình huống này thì khó mà siêu sanh thoát quá. Có thể nói gần như 100% những người chết tự vẫn, chết thắt cổ, chết tự tử, chết uống thuốc, chết ngạt thở, và thậm chí những tù nhân bị xử tử đều có tình huống giống nhau là mất mỡ trao tráo. Nội ức chế đó đã làm cho cái chết diễn ra một cách rất là sợ hãi và đau lòng. Và do vậy, nếu chúng ta là những người như thế thì đừng bao giờ kết liễu mạng sống của mình vì chết trong sự bế tắc. Cảnh giới tái sanh vô cùng ảm đạm. Giả sử tôi được siêu sanh thoát hóa mà đầu thai tiếp tục làm con người, thì người đó trong tương lai mỗi khi gặp những khó khăn gì, cái nỗi ám ảnh trong một kiếp vô thức quá khứ sẽ làm cho họ dễ bỏ cuộc nửa chừng, sức chịu đựng dễ dàng bị mòn mỏi và ngày càng cạn sức lực. Do đó, cái sự yếu kém về tâm lý này cần phải được vượt qua. Nếu chúng ta đào tẩu và bỏ cuộc bằng con đường tự vận thì nỗi đau lại càng gia tăng với chính bản thân mình, gia tăng với những người thân thương. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào giữa năm 2007 và đỉnh điểm của nó kết thúc vào đầu năm 2009, 18 tháng trường đó đã để lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, cộng với cú lừa lịch sử chưa từng có trong nhân loại của Madoff, rất nhiều tỷ phú đã phải tự vẫn mà chết. Những tỷ phú đó khi qua đời đã kéo theo cái sự bất ổn đời sống gia đình của hàng trăm ngàn các công dân làm việc trực tiếp với ông. Và không những thế, mà một công nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của những người thân trong gia đình của mình. Có rất nhiều người là chủ đột kinh tế, nhưng khi khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra, họ bị chao đảo, công việc làm không ổn định, có người mất cả nhà vì không có tiền để trả nợ ngân hàng đối với những ngôi nhà mua bán trả góp. Có nhiều người đã không tin rằng tài sản của mình tại sao tổn thất quá nhanh như thế, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, công trình, sự nghiệp tạo dựng mà bây giờ trở thành như là những chiếc lá bay, như là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, không còn nữa. Không chấp nhận được sự thật phủ phần đó, họ đã chọn lấy cái chết, và từ chết như vậy rất là khó tái sinh. Cho nên là những người thân hoặc là biết khi một người nào trong họ tộc hoặc là bạn hữu của những người thân mình, thì ta nên hướng dẫn đến chùa để trình bày sự việc. Nhà chùa sẽ hiểu rõ được cái hoàn cảnh của người chết, và trong thời gian tụng niệm cầu siêu thì giúp cho họ dễ dàng được siêu sinh thoát quá. Nói chung, chết trong nỗi uất hận là một cái chết hoàn toàn bi thảm, và cảnh giới tái sanh đó gặp rất nhiều bế tắc. Nói tóm lại, các tình huống vừa nêu chỉ là những điển mẫu mà sự trở ngại trong tái sinh đó chắc chắn diễn ra với chúng ta trong chút tương lai. Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn các cách thức khác mà cái chết chưa được trọn vẹn, hoặc là người chết chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, thì cần phải ghi nhớ để thực tập. Bộ thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì mình thấy rất rõ rằng chết không phải là hết, chúng là đã tiếp tục có mặt trong một bào thai mới. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy có 4 yếu tố để hình thành ra một mầm sống mới. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba là mẹ và cha có quan hệ giới tính trong ngày người mẹ có thể thọ thai, và thứ tư là trên hành tinh này có một chúng sanh vừa qua đời mà nghiệp của người đó có mẫu số chung với họ hàng nghiệp, cho nên đã lập tức tái sinh trở thành con và cháu ở trong một gia đình. Khoa học chỉ đề cập đến 3 yếu tố đầu, còn yếu tố thứ tư là một khám phá mới của Phật giáo. Và 3 yếu tố đầu đi so với các tôn giáo khác và sự ra đề của lịch sử khoa học trong thời trung cổ và cận đại, thì có thể nói Đạo Phật đã đi trước gần cả 2000 năm trước sự phát triển của khoa học. Điều đó cho thấy tội giác của Đức Phật là vĩ đại và đặc biệt, và do vậy đó ta cần phải tin để chuẩn bị giúp cho người thân thương, và ngay cả bản thân chúng ta khi đối diện trước cái vô thường dẫn đến sự sanh ly tử biệt, vẫy tay chào vĩnh viễn với những người thân thương nhất ở trong gia tộc và trong cuộc đời của mình. Và do đó những người còn sống khi tổ chức tang lễ hoặc là trước khi người thân nhắm mắt, ta cần phải đứng bên giường thể hiện sự thương yêu chiều mến, rồi chăm sóc sức khỏe, lo lắng bằng tất cả tấm lòng. Tất cả những cái động tác ngoại giao dầu khéo léo cỡ nào, người thống chuẩn bị liền có đề đó cũng có thể cảm nhận được một cách rất là dễ dàng. Và như vậy mỗi một cái tình trạng là hờn dỗi trong tâm mà nếu cái chất diễn ra đột ngột vào lúc ấy sẽ có thể gây trở ngại hoặc tạo ra kính tích tâm lý xấu cho tiến trình tái sinh. Cho nên chúng ta phải thể hiện bằng tấm lòng của con người đối với con người, của người thân đối với nhau, thì người chuẩn bị ra đi đỡ bớt đi cái trạng thái cô đơn, tuyệt vọng, buồn tủi, thấp thỏm, lo âu, sợ hãi, nhờ đó cái chết diễn ra có thể dễ dàng hơn. Điều thứ hai, trong thời gian cái chết cần diễn ra, ngoài cái việc giữ tâm thanh tịnh, ta cần phải niệm danh hiệu Phật nếu người đó tu tập theo pháp môn Tịnh Độ. Còn nếu người chuẩn bị quá cố tu theo pháp môn Thiền, thì ta cần phải nhắc về phương pháp tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, thiền chỉ hay thiền quán, thiền minh sát tuệ để gợi nhớ sự thực tập, người đó được định tĩnh và đã đi một cách dễ dàng. Nếu hành giả là một người thực tập theo mật tông thì ta có thể nhắc một số bài kinh mật tông quan trọng, các câu thần chú mà cứ còn sống người này thường đọc tụng và thọ trì, hoặc sau khi nhắc nhở xong ta mở các băng về các bài kinh liên hệ đến pháp môn hành trì khi còn sống. Sự hỗ trợ đó rất có ý nghĩa và tạo tác dụng vô cùng tích cực. Còn đối với những người chưa biết đến đạo Phật thì không nhất thiết ta phải mở kinh tụng thần chú, mà niềm an ủi, giải thích, phân tích về cái lẽ sống chết trên cuộc đời là quy luật, không nên luyến tiếc vì trở ngại, vân vân, giúp cho họ được an tâm là tốt lắm rồi. Nói chung tùy theo hoàn cảnh, tình huống mà sự giúp đỡ có thể diễn ra theo cái tức này hay là cái tức khác. Điều ba, đừng nên bàn đến, nghĩ tưởng đến việc chia của và tài sản trong giai đoạn cái chết đang diễn ra, vì điều đó có thể làm cho người chuẩn bị chết bị động lòng, mà khi đã bị động tâm rồi thì cảnh giới tái sanh đó có thể bị dao động. Từ đó ta toàn tâm toàn lực lo cho người chuẩn bị đi, còn mọi chuyện kia hãy để hậu sự phân giải, tốt nhất là sau 7 tuần thất, như là một cái thời gian chuẩn bị cho một cái an toàn ở mức độ khá cao. Còn mới có một vài ngày mà chúng ta lo cho việc ấy là điều không nên. Điều thứ tư, theo Phật giáo thì khi một người chồng hay là vợ ra đi, người còn lại không bị áp buộc là phải ở giá suốt đời. Ta có thể có tái giá đúng theo luật và nếu có nhu cầu, và dĩ nhiên điều đó tốt nhất là hãy để mãn năm đầu tiên của lễ tang, chứ làm quá sớm nhiều người ra đi vẫn còn luyến tiếc thương cái người còn lại, và khi nhìn thấy cái người đó đang nhởn nhơ hạnh phúc bên người yêu mới, bên tình nhân mới, thì lòng hờn dỗi và căm phẫn sẽ làm cho họ khó tái sinh. Cho nên được hạnh phúc cho mình thì dễ, nhưng mà lo cho sự tái sinh của người khác thì cần phải có nghệ thuật. Cho nên nén tình yêu của mình trong vòng một năm không phải là mấy khó khăn để chúng ta chọn nghĩa tình với người đã từng chân ấp tay gối, và nhờ như vậy ta trở thành như một người có thực tập gương hạnh Bồ Tát, giúp cho người còn lẫn kẻ mất đều được an vui. Điều kế tiếp, nếu trước khi chết hoặc đang lúc còn khỏe mạnh, người chuẩn bị quá cố có một số di chúc nhất định nào, thì người ra đi nên cố gắng thực hiện một cách hoàn toàn, vì không thực hiện lời di chúc có thể làm cho người ra đi phiền lòng buồn giận, và do đó khó được tái sinh. Điều cuối cùng, đối với vấn đề tang chế thì Phật giáo từ xa xưa đã chọn giải pháp thiêu, và ngày nữa khi có mặt tại sông Hằng chúng ta sẽ thấy cái cảnh thiêu của Ấn Độ và Ấn Độ giáo nói chung. Chỉ như Phật giáo thì không đổ xuống dưới lòng sông, vì làm như thế sẽ dẫn đến những tình trạng gây ô nhiễm. Ngày xưa khi thiêu xong thì tro cốt của những người Phật tử thường được rải ở dưới lòng đất để làm phân bón cho các cây. Mục đích như thế là để cho các hương linh nếu chưa siêu không còn cơ sở để bám víu vào. Thông thường thân thể này thường bị đánh đồng là tôi, vì nó chở che sự sống suốt mấy mươi năm trên cõi đời, cho nên khi chết thi thể dễ dàng trở thành cơ sở của sự bám víu. Cho nên ta rũ bỏ hết để dễ dàng ra đi một cách an lành. Và dĩ nhiên người ra đi cũng đừng nên bận tâm chôn hay là thiêu. Chôn đừng có sợ lạnh, thiêu đừng có sợ nóng. Khi còn sống còn cảm xúc nóng lạnh thì mới biết được thông qua làn da và khí hậu. Khi thì chết rồi, tâm thức không còn trên cơ thể thì lấy đâu vào biết lạnh nhà nóng mà quá quan tâm. Cho nên khi đã di chúc rồi thì hãy an lòng, đừng bận tâm nữa. Tất cả vấn đề còn lại hãy để cho người còn sống lo. Có làm đúng di chúc hay không lũng đúng di chúc là chuyện của người sống, còn bản thân của người đã đi phải chuẩn bị cho mình một cảnh giới tái sanh an lành. Và điều cuối cùng, nếu người sống đối diện với cái chết đã từng có cái phát quyền hiến sáng khoa học thì gây sau cái chết, thì đừng nên trở về bất cứ một sự tiếc nuối nào hay một sự sợ hãi gì khi thân thể này được mổ xẻ phục vụ cho các thí nghiệm y khoa trong suốt 3 năm liền, và khi thi thể đó có thể bị mổ xẻ đến dài 300 lần. Phải thấy điều đó là một phúc báo. Cái thi thể này vốn có thể trở thành một trở ngại vật do chấp trước, bây giờ thì trở thành là một cái phương tiện để tạo phúc, gây sức khỏe, để mạng sống cho rất nhiều người hữu duyên cần sử dụng một vài các chi phần trên cơ thể. Và thấy được như thế thì việc bố thí ba la mật trong giai đoạn cuối cuộc đời để giúp cho người ra đi nhẹ nhàng tái sanh. Và những thằng bằng quyến thuộc giàu chưa biết rằng là người thân của mình đã hiến sáng khoa học, nhưng mà khi phát hiện ra giấy tờ thì đừng nên gây bất kỳ một cái trở ngại nào, mà hãy giúp cho người quá cố sớm tội thành ước nguyện, có nghĩa là đem thi thể giao cho cái bệnh viện hay là một đại học y dược nơi tiếp nhận các xác được hiến cho các hoạt động của khoa học. Được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được ăn vui. Kính thưa toàn thể quý hành giả, khi có mặt tại khuôn viên Ta La Sông Thọ, nơi Đức Phật đã an nhiên rũ bỏ sát thân tứ đại này thì tái sinh theo nguyện đến những cảnh giới khác quá độ chúng sinh. Tất cả chúng ta, những người tu học Phật, nên bắt chước hạnh nguyện của Ngài là thản nhiên trước sanh và tử. Lúc đó trong kinh mô tả, những người chứng đắc thì có thể giữ được dòng cảm xúc của mình không thương tưởng bi quan. Tuy nhiên, những người còn phàm thì không thể nào ngăn được những dòng lệ dâng trào. Và cái câu cuối cùng của bài kinh, Đức Phật nói: thôi, tất cả hãy im lặng, đừng nói thêm một lời nào nữa, Như Lai sẽ vào vô dư niết bàn. Đó là cái lời rất là bình tĩnh và điềm nhiên. Tất cả chúng ta cũng học theo phong cách ra đi nhẹ nhàng tự tại, và nhờ đó chúng ta sẽ giúp cho người ra đi có được cảnh giới an lạc. Phải nhớ nằm lòng tất cả những kinh nghiệm cận tử này, để khi chúng ta đối diện hoặc người thân mình phải đối diện trong một thời gian nào đó của cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị bất cứ một cái trở ngại nào trong tiến trình tái sinh. Được như thế thì chúng ta không hổ danh là những người Phật tử, sống an lành hạnh phúc và chết thanh thản nhẹ nhàng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.